Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, trong phần 4 nghi thức sám hối 6 căn thì sư Trần Thế Tông dạy về nghệ thuật chuyển hóa nghiệp của lưỡi. Lưỡi liên hệ đến hai chuỗi nghiệp. Thứ nhất là ăn uống tạo sự khoái khẩu, theo đó nghiệp xấu, đặc biệt là nghiệp sát được hình thành. Thứ hai, lưỡi là cơ quan mà nhờ vào nó đó, sự phát ngôn như là một phương tiện truyền thông đó được thực hiện. Cho nên sử dụng ngôn ngữ qua lời nói không khéo đó có thể tạo ra nỗi khổ, niềm đau và sự bất hạnh cho người và cuộc đời nói chung. Trong phần này thì sư Trần Thái Tông phân tích các hoạt dụng của nghiệp lưỡi theo chiều hướng tiêu cực. Do đó chúng ta hình dung được những tác hại và hậu quả của nó để khắc phục với bản thân mình, rồi vận dụng phương pháp sám hối để chuyển những nghiệp tiêu cực của lưỡi dần dà trở thành là tích cực. Thứ nhất, tạo nghiệp do khoái khẩu. Thì sư Trần Thái Tông cho chúng ta biết khoái khẩu được thực hiện bằng thói quen hưởng thụ của cái lưỡi đối với các vị trong quá trình ăn và uống của con người như sau: tham mọi vị mà mình ưa thích, chẳng kể gì xấu tốt dở ngon, nếm vào thứ béo thứ cồm, sát sinh hại vật, chỉ dồn nuôi thân, gà vịt cá chim hầm cho kỹ, lại thêm vô ngũ vị tỏi hành, kể gì mùi vị hôi tâm, miễn sao khoái khẩu là sinh lưỡi thèm. Cái diễn tiến của việc lưỡi tiếp xúc với các vị tạo ra sự khoái khẩu đó diễn ra theo một cơ chế của vị giác. Thông thường lưỡi của con người có chiều rộng khoảng chừng 5 cm, chiều dài từ 8 đến 1 tấc, và trên đó nó có rất nhiều các cái lớp biểu bì. Và ra trên mặt của lưỡi nó có rất nhiều cái nhú cảm giác để cảm nhận được các vị đưa vào bên trong cơ thể. Thông thường đối với một người có sức khỏe tốt đó, thì lưỡi có khoảng 5.000 các cái hạt để tạo ra việc tiếp nhận cảm giác. Khi con người đến tuổi già từ 70 trở lên đó, thì các hạt cảm giác đó hoạt động còn khoảng 40-50 hạt thôi, giảm đi khá đáng kể. Và do vậy việc chấp trước vào vị giác từ lưỡi đó giảm đi khá nhiều. Còn tuổi trẻ đó thì cái cơ hội hưởng thụ của lưỡi nó cao, cho nên sự đắm nhiều của nó cũng dẫn đến nhiều hệ lụy rất đáng tiếc. Về là các loại vị đó, chủ yếu có 4: vị ngọt và vị mặn thì thường được cái đầu lưỡi xử lý, tạo ra cái phản ứng nhận thức đưa về thần kinh trung ương. Còn vị chua đó thì nằm ở hai bên cạnh lưỡi, trong khi vị đắng và cay đó thì nằm ở bên dưới của lưỡi. Như vậy là khi các gia vị được người đầu bếp xào, nấu, chiên, luộc trên thực phẩm được đưa vào trong miệng thì lưỡi sẽ hoạt dụng tiếp xúc và tạo ra hàng loạt các loại vị giác khác nhau, thích, không thích, phản ứng muốn tiếp tục ăn hay là ngừng ăn. Và dần dà tất cả cái này nó đều tạo thành thói quen. Cái gì được cấu tạo thành thói quen á, cái đó tạo ra cái nghiện. Ăn chay từ thở nhỏ cũng tạo ra một cái nghiện. Như đây là nghiện tốt, tức là loại nghiện không liên hệ đến việc sát nghiệp. Thường thực phẩm chay nguyên chất đó, thì không có chiên xào dầu mỡ và cũng không có tẩm ướp quá nhiều các loại gia vị, cho nên người ăn rất dễ tiêu. Và do vậy các dưỡng chất ở trong rau quả cũ khi được chế tác á, được cơ thể này tiếp thu một cách khá tốt. Trong khi các thực phẩm mặn đó, thì do vì tẩm ướp với các loại gia vị và nấu ăn như là một cái nghệ thuật để tạo ra sự thèm thuồng ở thực khách, cơ hội chấp dính vào các khẩu vị đối với người ăn mặn là khá cao. Ở đây tiến trình dính đó được mô tả là bất kỳ mùi vị gì mà mình ưa thích. Có thể là vị mặn, vị ngọt, vị đắng, vị cay, vị chua, hoặc là tổng hợp các vị này. Thực phẩm nào mà được trộn pha với các loại gia vị quá nồng ấy, thì lúc đầu ăn thì khó chịu. Nhưng mà khi ăn vài ba lần rồi đó, thì cái mức độ chấp dính nó sẽ gia tăng hơn là những loại và gia vị được nêm nếm có ít. Cái đó được gọi là phản ứng có điều kiện. Bây giờ ta thử tạo ra một cái thí nghiệm. Chẳng hạn như ai đó đến giờ ăn cơm chiều hay là tối đó, thì mở nhạc tình cảm lên, nhẹ nhàng, du dương, trầm bổng. Cái việc mà ta ăn nhai với các loại khẩu vị khác nhau đấy, nó làm cho mình có một cái nghiện. Và hôm nào đi chỗ khác được thiết đãi thực phẩm ngon, nhưng nếu không gian đó không có một cái nền nhạc dịu dặt như mình đã từng bị làm quen, thì lúc đó cái dịch vị từ lưỡi đó và cái cuốn họng nó không có tiết ra đủ nhiều như là mọi khi. Do đó nó ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và trao đổi chất ở trong cơ thể. Điều đó cho thấy cái phản ứng của vị giác đó, nó làm cho con người bị hệ lụy rất là nhiều. Các nhà khoa học cũng đã có những cái nghiên cứu khá lý thú, chẳng hạn như nhốt hai con chó cùng trọng lượng, cùng giống nòi, cùng sức khỏe, cùng chỉ số thông minh giống nhau vào hai cái chuồng độc lập. Và cứ đến cái giờ cho ăn á, thì họ tạo ra một cái phản ứng có điều kiện là đánh những cái tiếng chuông liên hồi. Rồi một con á thì được cho ăn bình thường, còn một con á thì để một cái khoảng cách cố định để lỗ mũi của con chó tiếp xúc với cái mùi, nhưng mà lưỡi của nó lại không được tiếp xúc với vị, cho nên không ăn. Chừng 10 cho đến 15 phút sau đó, bắt đầu mới tháo cái khoảng cách trói nó lại, thì con chó mới có cơ hội tiếp xúc để ăn cái thực phẩm đã được báo cái đó 10 cho đến 15 phút. Thì sau khoảng chừng 1 tháng khảo cứu đó, thì ta thấy con chó ăn với phản ứng tiếng chuông có điều kiện đúng giờ đó thì khỏe mạnh, trong khi con chó cũng có cái phản ứng có điều kiện đó nhưng là không được cho ăn đến mười mấy phút sau mới được thưởng thức. Cho đó kết quả là sức khỏe kém hơn và có một số bệnh tật. Như vậy một mặt nào đó chúng ta có thể thấy các cái phản ứng vị giác có thể hỗ trợ cho sự tiêu hóa thực phẩm trong cơ thể, và ở một cách thức tương đối nào đó góp phần tạo ra sức khỏe và tuổi thọ của con người. Nhưng mặt khác đó, nếu ta bị vướng dính vào nó quá nhiều, như là những cái phản có điều kiện mà thiếu nó thì chịu không nổi, thì tính tác hại ít nhất là ở phương diện tác dụng phụ là điều không thể tránh khỏi. Thiền sư Trần Thái Tông nêu ra thức ăn ngon dở, béo hay là không béo, rồi chim cá vịt, rồi bất cứ một cái gì mà mùi vị dầu nó có hôi tanh khó chịu cái nào đi nữa, người ta cũng vẫn thành thói quen và nghiện chút. Còn các ông nhậu tại Việt Nam á, thì ngoài những cái thực phẩm được tiêm ướp gia vị ngon lành thơm tho, thì những cái thực phẩm như là chó chết bỏ trong sọt rác mấy ngày, thậm chí là sắn, bò cạp hay là những con vật mà thế giới người ăn mặn ở phương Tây nhìn thấy là mắc tởm ghê gớm, như người Việt Nam vẫn ăn ngon lành, là bởi vì quen với cái vị của nó, thiếu nó chịu không được. Ăn chay cũng tạo ra sự lệ thuộc, nhưng mà sự lệ thuộc tích cực giúp cho chúng ta phát triển được lòng từ bi. Ăn mặn tạo ra sự lệ thuộc, vì lệ thuộc này đó liên hệ đến sát nghiệp. Chứ vì vậy mà công nghệ ăn chay chế xuất của Đài Loan không được khích lệ trong các chùa là vì thế. Là bởi vì nó tạo ra nhiều cái khẩu vị quá, mà phần lớn những khẩu vị này đó là khẩu vị mặn. Thực phẩm thì là đồ chay. Kết quả là người ăn chay đó nạp vào trong cơ thể các thực phẩm không đủ chất bổ. Chưa nói đến cái công nghệ processing, tức là chế biến thực phẩm đó, sẽ làm cho một số bệnh tật được phát sinh trong quá trình tiêu thụ. Tâm của người ăn chay không được thể hiện một cách thanh tịnh tuyệt đối, bởi vì khi mắt chúng ta tiếp xúc với thực phẩm chay giả mặn, chẳng hạn như tôm hùm hay là cá thu hoặc là đuôi gà, thực tế cũng là mì căng, tàu hũ non trộn với các loại gia vị, hay là được gắn vào trong chính giữa của nó một cục xả, một cọng xả thôi, thì trở thành là cái đuôi gà. Ăn thì vẫn là chay, mà tâm á, thì mình đang nhìn thấy một thực phẩm mặn được đưa vào trong cơ thể. Do vậy cái yếu tính về việc ăn chay được xem là không được thành tựu. Cho nên hạt giống từ bi bị thương tổn khá nhiều. Vì đó quý Phật tử khi cúng dường trẻ tăng đó, thì nên bàn với thầy trụ trì hay là vị phụ trách về trai đường đó, là đừng nên thiết đãi các thực phẩm chay giả mặn. Bởi vì thực phẩm đó ăn dư thừa nhiều lắm, phần lớn người tu ngán. Mà nếu ai mà ăn đó mà khoái khẩu thì ăn mặn cho rồi, ăn mặn thiệt á. Ăn chay rồi mà còn tiếc chi nữa. Thì nói việc này ra có thể là các cái công nghệ chay giả mặn ta không thích lắm đâu, mà không nói không được. Đất nước Ấn Độ từ thời xa xưa trước Đức Phật ra đời đó, là một quốc gia ăn mặn. Khi Đức Phật giới thiệu học thuyết từ bi dạng chay đó, thì đất nước này bắt đầu đã có một cái bước ngoặt chuyển mình. Cho đến khoảng 300 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, Đạo Phật Đại Thừa bắt đầu có mặt và phát triển đó, thì ăn chay đã được xem như là một truyền thống văn hóa của Ấn Độ. Hiện nay thì theo thống kê bán chính thức, nước Ấn Độ có khoảng 600 triệu người ăn chay trường từ lúc còn ở trong bụng mẹ. Nghiên cứu về các loại gia vị và thực phẩm chay của họ, ta phải nể phục ở chỗ là họ không hề làm thực phẩm chay giả mặn như là Đài Loan và Trung Quốc, và cũng không hề sử dụng các loại bột ngọt như là những loại hóa chất cho gia vị. Họ sử dụng các loại thảo mộc từ thiên nhiên mà, và ăn cũng rất là ngon. Ai đã từng đi hành hương Ấn Độ rồi thì gia vị ăn ngon, ăn vài bữa đầu thì có vẻ nghe cái mùi cà ri nị, thực phẩm nào cũng có của hạt, chứ ăn vài ba bữa rồi nghiền á. Có nhiều người đi hành hương xong 15 ngày nhớ lâu lâu phải ráng vào quán Ấn Độ để ăn nó mà nghe thấy mắc nghiền á. Cho nên cái gì rồi nó cũng trở thành thói quen, mà hễ là thói quen đó thì chọn thói quen tốt có vẻ đảm bảo hơn là những cái thói quen xấu. Vấn đề được đặt ra là khi chúng ta đã bắt đầu nhiễm đắm khẩu vị đó, thì việc ăn chay đã trở thành là một cái gì đó không thích lắm. Ăn mặn như là một nhu cầu không thể thiếu. Tổ phân tích điều đó bằng những câu thơ như sau: nay chưa đã, mai tìm ăn nữa, gặp phải kỳ đến bữa đàn chay, cầu thần lễ Phật lời hay, cố để bụng đói qua ngày cho xong, thức ăn chay lỏng lòng lạc miệng, khi phải ăn chẳng luyến chẳng màng, như người bệnh phải dương mang, ăn không ngon miệng cốt dùng qua loa. Đó là thái độ của những người mà không phải thích ăn chay. Khi gia đình có lễ dỗ của cha mẹ hay là người thân, hoặc là sinh nhật, vì muốn tạo phước báo cho kẻ còn lẫn người mất, các Phật tử thường thành thường tổ chức các tiệc chay. Vì được mời và bất đắc dĩ phải dùng, nếu không thì bị mất lòng. Người không thích ăn chay sẽ có cái cảm giác và thái độ gần như là từ chối, tôi có khách ở nhà, hoặc là lỡ hẹn ai ở đâu đó vào lúc 11:30, bây giờ mà ăn chay tại chùa về bị lỡ hẹn mất uy tín, nên thông cảm, mình sẽ gặp lại lần sau. Có nhiều người có những cái lời thói thác tế nhị hơn, cho thấy rằng là họ hầu như không có một cái niềm hân hoan vui thích gì khi được mời tiệc chay. Một số người tham gia vào công nghệ chay giả mặn tại Đài Loan biện luận rằng á, sở dĩ công nghệ chay này có mặt là vì để đáp ứng cho những người mà việc khát máu trong ăn uống á, nó trở thành như một bản tính á. Cho nên thay vì để cho họ giết các con vật thật, ăn có con vật thật, rồi khoái khẩu bể các con vật thật, thì làm cho họ giảm bớt nghiệp và chỉ có thưởng thức cái vị và mùi thôi, còn con vật không hề bị giết. Thì lý luận đó có thể xem ổn thỏa đối với những người chưa quen với truyền thống ăn chay. Còn phát triển nó một cách tao tạp, tức là ai cũng thiết lại thiết ăn chay da mặn như thế hết, được xem là phản tác dụng. Cho nên phương tiện nào cũng có mặt trái của nó. Áp dụng một phương tiện mà không thấy được mặt trái thì hậu quả và những cái rủi ro đó kề cập chúng ta là điều không thể tránh khỏi. Còn khi ăn chay mà không thích rồi thì ăn qua lo thôi. Có người nói ăn chay xót ruột, quả thật là vậy. Bởi vì bình thường mình ăn mặn á, thì thực phẩm thịt có mỡ rất là chậm tiêu. Hôm nay bỗng dưng được mời ăn chay đó, thì thực phẩm này dễ tiêu, nó làm cho mình tiêu quá nhanh. Thì cái cảm giác đầu tiên là cảm thấy nó hơi xót ruột, thay vì đến 11 giờ rưỡi mình mới ăn trưa, 7 giờ ăn sáng ăn thực phẩm chay thì đến khoảng 10 giờ là bắt đầu thấy đói rồi, nó hơi còn con cái ruột. Còn con ruột không phải là do cái tác động của việc ăn chay mà ra, mà do vì cái tiến trình tiêu hóa quá thuần là. Cái thực phẩm đã được hấp thụ rồi, lượng calorie được xử lý từ thực phẩm đó nó vẫn như nhau, dầu có còn ruột không còn ruột thì nó cũng đã đưa vào trong các cái cơ quan trong lục phủ ngũ tạng rồi. Cho nên cái trạng thái làm cho mình hơi đói chút xíu mà không thỏa mãn nó bằng những cái thực phẩm khác, nó không có ảnh hưởng chi gì đến sức khỏe của con người. Đây là cái kiến thức mà chúng ta cần phải nắm để ta khỏi phải sợ vì biện hộ rằng là ăn chay nó không có đủ chất bổn. Cũng cần có một cái lưu ý căn bản là hiện nay ở các chùa, phần lớn là chùa ni đó, do vì các Phật tử cúng dường quá ít, cho nên khẩu phần ăn á của chùa ni đưa tới là khá khiêm tốn, kết quả là không đủ chắc. Đến chừng tuổi 45 trở đi đó thì phần lớn quý sư cô mình bị loãng xương, do vì chế độ ăn chay quá hà khắc đi. Ví dụ như ăn toàn là tương, chao, rau, muối, rồi đồ chua, rồi củ cải trắng, vài ba cọng rau muống. Tuy nhiên nó chỉ đáp ứng được cái khẩu vị, nhưng mà dưỡng chất không đầy đủ, thì việc ăn chay như thế là có tác hại và nên tránh. Còn nếu ăn chay ta đủ ngũ cốc, rồi bột, rồi sữa, protein, rau, quả, củ, thì chắc chắn rằng là một mặt chúng ta sẽ tiết kiệm được tiền, nhưng mặt khác á, ta giảm chế được rất nhiều bệnh và tăng cường được sức khỏe. Cho nên không thể đổ lỗi cho việc ăn chay là làm giảm sức khỏe con người. Cho nên tới đến quý vị vào trong các bệnh viện thì thấy số lượng bệnh nhân ăn mặn là chiếm đến 90% ở những quốc gia không có nhu cầu ăn chay cao, thậm chí có thể hơn. Và cái người ăn chay vì bệnh vẫn ít hơn là những người ăn mặn. Đó là điều mà chúng ta không thể phủ định. Còn cái cảm giác lạc lòng hay là mau đói đó, nó chẳng qua cũng chỉ là cảm giác thôi. Có thể ngày đầu như thế, qua đến ngày thứ hai, ngày thứ ba trở lại bình thường đó. Có nhiều người không thể nào làm quen với thực phẩm chay được, mặc dù có thể có nỗ lực của bản thân hoặc là hỗ trợ của những người thân. Chúng tôi có một vị sư là bạn học thân theo Phật giáo Nam Tông. Vì theo truyền thống Phật giáo Nam Tông đó, thì tam tịnh nhục được cho phép sử dụng. Nếu mình không thấy, không nghe, không nghe một gia chủ nào đó làm các thực phẩm mặn bằng cách là giết trực tiếp rồi hiến cúng cho mình ăn, thì việc tiêu thụ thực phẩm đó không hề liên hệ gì đến cái nghiệp sát trực tiếp và được cho phép. Cho nên việc ăn mặn trong ba tình huống vừa nêu được xem là thanh tịnh, nghiệp sát gián tiếp hầu như là nhỏ và không đáng kể. Sở dĩ Đức Phật có quy định này bởi vì thời xưa việc tiêu thụ thực phẩm của người tu lệ thuộc vào sự cúng dường của bá tánh. Trong chùa hoàn toàn không có nhà bếp, không nhóm lửa, không nấu nước. Và như vậy mỗi ngày phải đi hành khất ngoài đường, ai cho gì thì ăn đó. Và các vị khất sĩ không được quyền đòi hỏi, cho mặn thì tiêu thụ mặn, cho chay thì sử dụng phẩm Phật chay. Thế vì tu theo truyền thống này lâu, mà mấy chục năm trở lại đây đó, tại Việt Nam và một số quốc gia thuộc truyền thống Phật giáo Đại Thừa đó, thì hành khất vào mỗi buổi sáng hầu như nó không còn là một truyền thống nữa. Cho nên phần lớn là quý Phật tử đến chùa phát tâm cúng dường, nấu sẵn ở nhà đem tới. Thì các sư vẫn có một cái thói quen là tiếp tục ăn mặn thôi, vì ta cúng mà, ta cũng đồ mặn, rồi cũng phải ăn mặn. Và có lần chúng tôi trao đổi thì vị sư bạn mới trả lời thế này là cũng may là có Phật giáo Nam Tông, còn nếu không có Phật giáo Nam Tông chắc tôi không được. Hỏi sao tôi không được? Vì nếu không ăn mặn là tôi không có tụng kinh được, không làm Phật sự gì được. Nó quen rồi. Cái tập khí đó ta có thể hiểu nó được nuôi dưỡng có thể là 50 kiếp trước, hàng trăm kiếp trước, sanh ra kiếp này mấy mươi năm có mặt, thì lại mấy mươi năm ta lại làm quen với cái khẩu vị đó. Cho nên bỏ nó không phải là chuyện dễ nếu ta không có nỗ lực và có quyết tâm. Ba chúng tôi cách đây vài năm thì muốn vào chùa ở, giới thiệu ông đến một số chùa của Phật giáo Đại Thừa nơi ăn chay đó, thì ở đến chừng ngày thứ bảy là ông về rồi, chịu không nổi. Thì chúng tôi mới đổi kế hoạch là đưa ông đến thiền viện Bửu Sơn, thiền viện Phước Sơn của Thượng Tọa Bửu Chánh. Thì trên đó nó có nhiều cái cốc đó, được ở trong một cái cốc thì rất là khỏe, người lớn tuổi thì ít có giao tiếp. Thì trên đó là chỗ ăn mặn, thì ông lại ở đó được lâu hơn. Còn đưa vào các chùa ăn chay thì vài bữa cái ông nói là họ bệnh quá, thôi thầy cho tôi đi về. Đối với các Phật tử thần thành thì mình lâu lâu cũng phải nên cắt cớ chút xíu, tổ chức lễ cưới của con cháu người thân, hay là làm lễ dỗ của cha mẹ ông bà và người quá cố trong họ tộc, nên tổ chức lại chùa và mình đặt một hai mâm cơm tương thích với cái số lượng người thân mình có. Vì lâu lâu mới có một dịp như thế, chẳng lẽ những người thân không đến chùa thì cũng kỳ. Mà đến chùa người ta bày ra cái gì thì ăn cái đó thôi, không có sự lựa chọn. Và ở chùa Giác Ngộ mình thì hầu như cứ mỗi một tuần là cũng phải có 2-3 lễ dỗ đó có nhu cầu dùng cơm. Thế thấy nhiều người ta cũng ăn ngon lành, lâu lâu người ta thay đổi bao tử mà nó tạo ra một cái khẩu vị mới hấp dẫn lắm. Còn dọc theo cái tuyến đường ra Long Hải, Bà Rịa thì có một số chùa chuyên gia nấu bún riêu hay là hủ tiếu miễn phí. Các phái đoàn trên đường đi ra hoặc đi về cứ ghé vào là vô bàn là được người ta dọn sẵn để ăn, sau đó muốn cúng gì cúng. Cho nhiều người người ta đi nhớ đến đi viện Thiện Hòa là phải ghé vào để ăn cơm chay, rồi chỗ đây nấu rất ngon. Cái đó nó cũng là một cái nhu cầu. Và nhiều chùa lập ra các cái hội từ thiện nấu cơm chay miễn phí vào ngày rằm mùng một, rồi ai bất cứ lúc nào có nhu cầu ăn cứ ghé vào ăn ra. Chỉ có hai ngày đó thôi, chứ mấy ngày khác là phải trả tiền, chứ mà cho miễn phí hết chắc có thể nghèo. Điều đó cho thấy là không gì là quá khó để việc làm quen với thực phẩm chay. Vấn đề là ở cái nhận thức mà. Khi ta thay đổi được cái nhận thức thì vấn đề ăn nó cũng trở thành là khoái khẩu và ngon lành như là bình thường thôi. Cái bước kế tiếp là khi mà một người không làm quen được với việc ăn chay đó, thì tiêu thụ thực phẩm mặn sẽ dẫn đến sát nghiệp trực tiếp hay là gián tiếp. Tổ dạy như sau: thấy thịt cá lòng đà hoan hỷ, cơm rượu nồng bí tỉ vui vầy, gặp khi cưới gả đêm ngày, cùng là rượu thịt ma chay tiệc tùng, rồi sát sinh mà dùng lấy thịt, khiến trùng trùng tội nghiệp manh nha. Đến lúc mình nghĩ mình đặt nhà hàng chiêu đãi mặn, làm các thực phẩm tươi sống là mình không mang nghiệp giết các loài vật này. Nhận thức sai lầm này càng phải được điều chỉnh. Khi mình đặt một món hàng, nghĩ là mình đã ra lệnh giết, và do đó mình được xem như là kẻ chủ mưu. Còn chủ khách hàng, chủ nhà hàng á, do ký hợp đồng nhận tiệc cho nên ra lệnh cho đầu bếp làm việc ấy. Và những người thợ làm ở trong nhà bếp phải viết theo yêu cầu đơn được đặt hàng. Và do đó, một động tác viết đơn vị sự sống được kết liễu, và cái nghiệp đồng lõa trực tiếp trong tình huống này trở lại là ba: người giết, người đặt hàng, chủ đặt hàng yêu cầu là các đội bếp làm. Như vậy nghiệp trở nên là một mắt xích dây chuyền. Khắp nơi trên thế giới đều có những doanh nghiệp chuyên về cái công nghệ giết mổ. Người giết mổ thì lương mổ không cao, mà nghiệp dướng vào nó thì rất là nặng. Chủ của các cái xưởng giết mổ đó thì thường cuối đời đó có rất nhiều chứng bệnh tật nan y. Có một số người bị điên loạn, hoặc là lúc nào cũng gặp những ác mộng, sống không yên, ngủ không ngon. Và việc điều trị bệnh nó có thể làm cho họ tổn thất rất nhiều tiền. Ở hiện đời đó thì tiền nó cũng không có cái tuổi thọ, trong khi đó bệnh tật thì lại nhiều, mà nghiệp sát đó, thì đều mang từ kiếp này sang những kiếp khác. Ngay cả trong tình huống luật pháp cho phép, việc giết mổ đối với các loài vật thì nhân quả trong sanh tử luân hồi về vấn đề sát nghiệp này vẫn không thể không xảy ra. Luật pháp ở một số quốc gia tiên tiến đó chỉ mới ngăn chặn cái việc mà giết các loài gia súc một cách bất nhẫn nè, gọi là cruel killing, tra tấn, hành hạ, đánh đập. Còn giết một cách bình thường á thì được cho phép. Đến một lúc nào đó khi thế giới này ngày càng được phát triển, đạo đức con người được nâng cao, và kiến thức con người về vấn đề ô nhiễm môi trường sinh thái từ công nghệ giết mổ mà ra được cập nhật, thì nhu cầu ăn chay giảm bớt các nghiệp sát sẽ được gia tăng một cách khá đáng kể. Hoa Kỳ hiện nay là nước đi đầu trong thế giới phương Tây, có tỷ lệ người ăn chay chiếm đến cả 15%. Một số vì lý do sức khỏe, một số vì lý do thương các loài động vật. Đến một giai đoạn nào đó thì cái xu thế đó lại ngày càng phát triển. Còn các nhà khoa học về thực phẩm á, cho chúng ta biết rõ, cứ 450 gram thịt được chế tác thì có tối thiểu từ 230 cho đến 280 khí carbonic được đưa vào bầu khí quyển, tạo ra hiện tượng nhà kính. Rồi vì dành đất cho việc trồng trọt, cho nên cứ một thau thịt thì hầu như là rất nhiều mét vuông, mét khối rừng bị phá hủy để dành cho việc trồng các cái loại thực phẩm phục vụ cho chăn nuôi. Cho nên nó dẫn đến tình trạng bão, lũ lụt, dần dần. Lòng nước ở những cái khu vực chăn nuôi đó thì bị ô nhiễm khá nặng. Đất hoa màu bị tổn giảm gần như là 3-4 tấc so với những nơi không có công nghệ chăn nuôi. Nhìn chung đó là công nghệ thực phẩm mặn chỉ mang lại lợi nhuận cho một số các doanh nghiệp đầu tư. Trong khi đó các quốc gia phải bỏ ra hàng triệu, thậm chí là hàng tỷ đô la mỗi năm để chi cho các dịch vụ y tế như là bảo hiểm xã hội vân vân cho cư dân của mình, trên tổn thất bao giờ cũng là nhiều. Do đó thói quen ăn mặn này nó dẫn đến nhiều tổn giảm về tuổi thọ, mạng sống nói chung. Khi mà thực phẩm mặn được phối hợp với rượu thịt thì cái nhu cầu của cơn nghiện nó lại dâng cao hơn. Rất may đó là phần lớn chị phụ nữ là không có uống bia và rượu. Chứ nếu mà chị phụ nữ uống bia và rượu thì cái công nghệ mà giết mổ sẽ gia tăng nữa. Còn các ông bộm nhậu đó, lúc chỉ có một chai rượu đế, một vài cái mồi, tức là thực phẩm, phần lớn là thịt ba rọi, cái nhai nhai cho cái cảm giác mà khoái khẩu thôi, là có thể ngồi say sưa từ sáng cho đến chiều tối. Kết quả là rất nhiều người bị tử vong do rất nhiều bệnh tật, đặc biệt là gan, bao tử, tim mạch gây ra. Một số khác dầu có thể không đối diện với tử thần, nhưng lại mất khả năng phục vụ bảo vệ sức khỏe cho bản thân, lấy đâu có thời gian và cam kết để chăm lo sức khỏe và hạnh phúc của gia đình. Các hậu quả như thế rất nghiêm trọng về phương diện gia đình và xã hội, không thể bị bỏ qua. Cho nên nhìn từ nhiều góc độ đó, thì chúng ta thấy là việc ăn chay đó, ngoài hạn chế nghiệp sát trên nền tảng nuôi dưỡng lòng từ bi, còn là một cái phương tiện tốt để giúp cho mọi thành viên trong gia đình có trách nhiệm với sức khỏe của mình và người thân, và sự chăm sóc để mang lại hạnh phúc cho gia đình nói chung. Vấn đề 2, nghiệp truyền thông của lưỡi là khá nghiêm trọng. Tổ dạy như sau: lại ba tấc lưỡi như là dệt thiêu, đâm thọc, ác tà, dối gian, vô lễ vế họ hàng tam bảo, mắng chửi người, ráo nạo mẹ cha, chê bai, dè biểu người ta, luận bàn, kim cổ, nào là khen chê. Tất cả các nghiệp của lưỡi và chung là nghiệp truyền thông được chia làm 4 nhóm loại chính. Thứ nhất là nói sai sự thật, tức là nội dung thông tin của chúng ta không phản ánh được bản chất của sự vật đang diễn ra, và nó có chiều hướng là giả dối, lừa đảo, cho nên gây thương tổn trong quan hệ xã hội và an ninh của cộng đồng. Các tổn thất đó tạo ra một cái vết hằn mà đôi lúc phải mất đến vài chục năm mới có thể tái xây dựng lại được. Hiện nay công nghệ thông tin bùng nổ khá mạnh, nghiệp truyền thông của lưỡi không chỉ đơn thuần là cái phát ngôn từ cái cuốn lưỡi mà ra, nó còn được thể hiện qua các tác phẩm, rồi chữ viết, internet, email, ở các diễn đàn nói chung. Cho nên khi những chuyện gì mà chúng ta không đoan chắc là thật đó, thì theo tinh thần Phật dạy là không nên truyền bá và phổ biến, dầu phát xuất từ động cơ tích cực. Bởi vì có những thông tin sai lệch khi đã được đưa vào trong các trang web rồi, thì tính hiện hữu của nó được xem như là vĩnh hằng, không tháo xuống được. Và bây giờ đó, người ta đã lợi dụng vào cái tự do trong thế giới phương Tây, và ai người ta không thích thì thường người ta lại vu khống bằng cách là nói những cái điều nó không có phản ánh đúng sự thật về một con người, để sát hại nhân cách người đạt, làm cho người đó bị cô lập, mất quần chúng, rồi niềm tin, cái uy tín ở trong cộng đồng ngày càng bị giảm thiểu đi. Những tin vịt, tin xấu thì tạo ra cái mức độ lây lan quan hoang này rất là cao. Trong cái đó tin tốt và tích cực về con người đó thì ít có ai nhớ lắm. Thế đó là thói quen phàm tình của con người chúng ta. Cho nên trên internet người ta đã dàn dựng rất nhiều thông tin giả. Người sử dụng như là một công nhân mạng đấy, cần phải hiểu rõ cái cơ chế này, rằng tạo ra một blog ở trên mạng, hay là một nickname ở trong các diễn đàn, một cái account trong các email. Không có gì để cam kết rằng người đó chính là cái người thật, có bản lĩnh chịu trách nhiệm về pháp lý và dân sự về những gì mình truyền thông trên các diễn đàn và trên internet chung. Một người có thể mở ra 100 email với 100 nickname khác nhau, và một người có thể đóng vai trò là nhiều người và để tạo một cái tâm lý lây lan. Nếu người đó không có, tại sao nhiều người đó thế? Và cái cuộc tâm lý chiến này sẽ làm cho rất nhiều người bị rơi vào cái cạm bẫy của những cái phi sự thật. Do đó, tính chân lý và giá trị tham khảo của Internet là rất tương đối, nếu không nói là không đáng kể. Thì phải có được cái nhận thức này thì chúng ta không bị lạc dẫn trong cái thế giới hư ảo mà tác hại về đạo đức và cộng đồng của nó là có thật. Cũng có một số người lợi dụng những cái quyền tự do ngôn luận của cá nhân, có thể viết những vấn đề đưa vào những cái blog riêng của mình, và tính xuyên tạc của vấn đề có thể làm cho rất nhiều người phải chao đao, lao đao, chao đảo, khổ sở, thậm chí là ly dị nữa, bởi vì hiểu lầm. Do đó nên thấy tác hại đó mà cẩn trọng trong tất cả các phát ngôn, dù là bằng lời của miệng, bằng chữ viết của tai, bằng ngôn ngữ của Internet, thông qua các diễn đàn hay là các blog nói chung. Chứ mà không á thì cái việc tạo nghiệp nó rất là lớn. Còn truyền bá chân lý, những thông tin tốt, có giá trị, mang tính khích lệ, dẫn cho người ta đến niềm ăn vui, nhổ lên nỗi khổ niềm đau, thì cũng đồng nghĩa là chúng ta sẽ làm tăng trưởng phước báo của mình nhanh chóng hơn là trong nhiều kiếp về trước. Ngày xưa thì muốn truyền bá một quyển kinh là phải ngồi viết tay. Và những năm 84 đó, thì chúng tôi đến chùa Giác Ngộ ở, thì có một số Phật tử hiện nay vẫn còn đi chùa này, phát tâm là viết trọn bộ kinh Pháp Hoa, vì thời điểm đó xin giấy phép xuất bản là cực kỳ khó. Cho nên không còn cách nào khác là phải viết tay. Máy photo thì ở Việt Nam chỉ chó chừng vài ba chục máy thôi, mà tiền photo rất là mắc, mực photo rất dởm, để chừng nửa tháng mà không xài thì trang này nó dính với trang kia, cho nên người ta viết là đảm bảo hết. Cho nên cái công để viết ra một cái bộ kinh Pháp Hoa là lúc phải mất 6 tháng trời, và tẩn mẫn tỉ mỉ nâng niu từng nét chữ một. Chứ bây giờ mình có máy vi tính, máy in chỉ có 1-2 triệu đồng đó, ta có thể in ra các cái dịch vụ đóng bìa, quả thực là không tốn bao nhiêu. Còn ngày nay thì giấy phép xuất bản về kinh sách tương đối là quá dễ rồi, chứ là việc xuất bản không còn khó khăn nữa, mà tiền in nó còn rẻ hơn là tiền photo nữa. Cho nên chân lý, giá trị tích cực càng được truyền bá thì phước của nó trong vấn đề mô tả chân lý lại càng được gia tăng. Phương diện hai là tâm học, tức là làm cho cái mối hòa hợp đó, nó bị rạn nứt, rồi những cái gập ghềnh lấn cấn hiểu lầm là ngày càng bị đào sâu hơn, nên tình thân thương bị thách đố, rồi các cái xung vầy đoàn kết đó là bị rạn nứt và đứng trước bờ vực thẳm của bế tắc và khổ đau. Thì bất cứ một truyền thông nào mang tính chất hoặc là có cái khả năng dẫn đến những hậu quả như thế thì nên tránh một cách tối đa. Cho nên là người Phật tử thuần thành á thì người ta rất là dè dặt với vấn đề nói, bởi vì cái lưỡi của mình nói vô tư, mình không hiểu, mình cũng không nghĩ rằng là nó có tác hại như thế, nhưng mà không ngờ nói xong là nó làm cho nhiều người khổ đau. Trong 3 tháng vừa qua đó thì chúng tôi đã có cơ hội tư vấn khoảng 20 tình huống về tình trạng mà nhiều chị em phụ nữ đến mang một cái tâm trạng khổ đau rằng là có vong theo, mà phần lớn là liên hệ đến cái việc phá thai, trong cái thời trẻ của mình, khi mà mình chưa chuẩn bị làm mẹ, chưa có kiến thức về an toàn trong quan hệ giới tính, thì các chị em phụ nữ đó hoặc là gặp các thầy bói, hoặc là gặp các thầy, các sư cô tại các chùa, hay là một số người cứ nói phỏng phẩm đấy, rồi nó trùng hợp với tình huống đó, làm cho họ có một cái niềm tin tuyệt đối rằng là vì phá thai trong một năm tháng nào đó, cho nên đứa con chết oan ấy đến bây giờ chưa theo để đi theo nó phá mẹ đó, làm cho chị ấy hoặc là bà ấy đó, mỗi khi tiến tới hôn nhân với ai hay là chuẩn bị mang thai với ai là bị hỏng hết. Và nỗi ám ảnh đó đã làm cho rất nhiều chị em phải tốn rất nhiều tiền tới chỗ này, rồi tiếp tục là mê tín chạy đầu kia, là tiếp tục nghe theo những lời khuyên dị đoan, rồi nỗi hoang mang lại càng gia tăng, khổ đau đó, bế tắc ngày càng lớn. May mắn là tới gặp chúng tôi và nói mạnh bạo cho họ không còn tin như thế. Bây giờ cái nghiệp sát do mình phá thai nó đã rồi, tới lúc đã 10 năm 20 năm, bây giờ có khổ đau rồi mặc cảm về nó, có giải quyết được chuyện gì đâu. Còn theo đạo Phật đó, ta phải chuyển nghiệp, chuyển nghiệp bằng cách là mình tạo sự sống, chẳng hạn như phóng sanh, thả cá thả chim, giúp cho người già, hỗ trợ cho các trẻ mồ côi, đều là những cái nghiệp có năng lực có thể triệt tiêu ở mức độ gọi là khá tương đối so với cái nghiệp mà mình đã giết đứa con trong bào thai của mình. Vấn đề là nằm ở chỗ là chuyển nghiệp chứ không phải là mặc cảm về tội lỗi đã qua. Điều thứ hai, phần lớn các hương linh sau khi qua đời là tái sinh theo nghiệp. Chỉ có một số tình huống do chấp của tình yêu, rồi hận thù, oán ức, tiếc nuối thì mới bị lẩn quẩn trong cái cảnh giới ngạ quỷ thôi. Như vậy có gì để xác định rằng là đứa con mà mình bị phá thai ngày xưa là chưa được siêu đâu? Không có dữ liệu gì để tin. Còn chùa nào, thầy nào, sư cô nào, thầy bói nào, thầy pháp nào mà nói rằng là đứa con của bà chưa siêu thì cứ kêu họ chứng minh đi. Họ có phải là thánh không? Không. Không thánh mà nói như thế là nói láo. Có thấy đâu mà biết. Do đó là Phật tử, chúng ta không nên dễ dạ tin theo những điều này, mà phải tin vào học thuyết chuyển nghiệp, làm những hành động tích cực. Mà không ta sẽ bị vẽ vời, tốn tiền cúng chùa, tốn tiền cúng các thầy cúng, tốn tiền túng những ông thầy bói, nỗi khổ niềm đau ngày càng gia tăng, đâu giải quyết chuyện gì hết. Theo chúng tôi, các ông thầy bói, thầy pháp mà tuyên truyền những cái mê tín như thế là tội lỗi ngút đầu. Thế bởi vì làm cho người đó phải mang một cái nỗi đau bên cạnh một cái nghiệp mà không hướng dẫn họ chuyển, ngày càng nặng, tốn nhiều tiền mà không đi tới đâu hết. Và rất nhiều người do vì mê tín như thế cho nên về tâm sự với chồng hay là gia đình đó, có những quan điểm khác biệt dẫn đến mâu thuẫn. Một vấn đề là ai cũng nhiệt tình để giải quyết nó, nhưng mà cái cách tiếp nhận vấn đề là khác nhau, rồi giả thuyết đặt ra cũng khác nhau, cho nên dẫn đến rầy rà trong tương quan gia đình và xã hội. Hậu quả đó là khá nghiêm trọng. Cũng có một số người ăn không ngồi rồi, thích đi lấy chuyện người này kể lại cho người kia, đem chuyện người kia đó để phân tích cho người nọ nghe, để làm cho tâm sao thất bổn rồi hiểu lầm. Là biết bao nhiêu là chuyện rắc rối. Tất cả những cái thói quen đó cần phải được chuyển hóa. Nên người Phật tử đó nói rất ít, rồi nói cái nào chắc cú cái đó, có giá trị cái đó, chứ không nói cái chuyện mà khơi khơi, nói tán gẫu, tán gẫu rồi có nhiều chuyện nguy hiểm lắm. Sáng hôm nay chúng tôi đọc báo công an về cái vụ án một chàng trai 16 tuổi giết tình nhân 19 tuổi. Hai người đã quen nhau cách đây 2 năm thì cũng có quan hệ giới tính. Cậu này thì ghen còn hơn là quản thư. Sau thời gian 2 năm quen nhau đấy thì cô nàng chia tay. Thì hôm nọ cậu này đến thăm đó thì mới thấy cô ấy đang ngồi với một người bạn trai khác. Thì cậu ta mới nói đã có bồ rồi mà còn đi cặp bồ người khác nữa à. Thì cô đẹp mới trả lời: các bồ có sao đâu, tôi với anh đâu có gì đâu, đâu còn gì nữa, còn cọc hay không là chuyện của tôi, quyền của tôi, không ai được cấm cản hết. Nói xong cô ta lên trên cái phòng trọ mình ngủ, thì chờ cái người bạn mới của tình nhân đi về đó, thì cậu này mới lên trên cái gác rọ đó, cầm dao đâm mấy chục phát vào cổ và tim, làm cho cô ta chết tại chỗ. Rồi người bạn đồng phòng thuê đó mới nghe tiếng la, mới giật cái con dao của cậu này. Cậu này đâm cho mấy nhát bị thương vong, mà may mắn là không chết. Bây giờ đem ra tòa phải xử bỏ tù thôi, mới 16 tuổi, chỉ vì những cái câu nói sắp thôi. Mà cô ấy thì trên thực tế về luật pháp là cô ta được quyền nói vậy. Vấn đề ở chỗ là nói không đúng người. Biết cái anh này là anh ghen, mất sự kiểm soát tâm, và do vậy có thể có khả năng làm càn. Mình nói thách đố hoặc là mình chọc tức, mặc dù có thể là lúc ấy nó không thách đố chọc tức, nó một cách bình thường thôi, cũng thể làm cho người khác người ta khó chịu, và khó chịu có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Chỉ vì cái lời nói thôi, rất đơn giản. Trường hợp ba đó là nói những lời thiếu văn hóa theo đạo Phật đó, tức là những lời tục tiểu, quyền rủa, chửi bế, mắng nhiếc, chì chiết, làm cho người nghe gần như là bị hiện hạ cảm xúc và tinh thần. Người trí thức mà nếu không làm chủ được cái sân á, thì cái ngôn ngữ truyền thông đôi lúc nó cay cú hơn là người bình dân. Tức là dao, búa, lửa lam, rồi rocket, thậm chí là bom hạt nhân nó được cấy vào trong đó nhiều lắm. Nói một cái người ta nghe là nhức xương nhức óc, căng thẳng vô cùng. Thì nó đều được xem là những cái lời này thiếu giá trị văn hóa, nên tránh. Thì trong dân gian đấy, có nhiều người có thói quen là thề quyền rủa, ghét một người nào đó cứ nói rằng là chết là mang theo, chứ không có tha thứ, không bỏ qua. Mà nếu không giải mở việc đó trước khi chết thì khi chết thì người đó sẽ mở mắt không nhắm được. Và cái người có cái mối hiềm khích với cái người chết không nhắm mắt mà đến thì làm cho người đó ọc máu ra nữa. Đây là những cái điều trong dân gian không thể không tin. Bây giờ một cái lời nói cay độc có giá trị gì đâu mà phải giữ nó mà trung thành với nó đến thế. Cho nên ai mà lỡ thề cay rủa độc với ai thì hãy sám hối bỏ qua hết. Hoặc có nhiều người có thề độc như thế này: tôi phát nguyện khi đi theo đạo Thiên Chúa Tin Lành hay là một tôn giáo nào đó, đời đời kiếp kiếp là tôi không được bỏ. Nếu sau này tôi bỏ đạo, tôi sẽ bị trời tru đất diệt. Một số tôn giáo ta ép mình phải phát nguyện như vậy. Bây giờ mình lỡ nói rồi mà không hiểu được bản chất nhân quả là có thể thay đổi, cho nên nhiều người sợ quá mà không dám bỏ, rồi phải mang cái nỗi khổ niềm đau đó lâu dài. Khi mình phát hiện ra chân lý mới của đạo Phật là cô không dám theo. Trong khi đó luật pháp cho phép là tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng, chỉ vì một cái lời thề cay rủa độc cho chính bản thân mình thôi. Thì tất cả những điều này cũng phải được tháo mở, bởi vì nó không có giá trị thật gì hết đó. Còn chửi thề thì độc địa lắm, nói ra toàn là liên hệ đến mẹ cha không. Cho nên người chửi thề đó, ngoài cái việc mà đánh mất nét đẹp văn hóa trong truyền thông, còn là cái người bị tội bất hiếu rất lớn. Lặng đằng về sau này là không thể là nhỏ được. Trong các cái xóm lao động nghèo đó, cái thói quen chửi thề ở cửa miệng đầu môi đó, nó không phải chỉ có người lớn mà ngay cả các trẻ em. Thì cái đó nó nguy hại đến đời sống đạo đức về sau này lắm. Cái đó là một câu rồi chửi tục một câu. Có nhiều người nói một câu thì ở đầu câu cũng có chửi tục, mà cuối câu cũng có chửi tục nữa. Nghe mà nó ớn sao đó, xấu lắm. Cho nên ta phải cố gắng làm sao chuyển hóa thói quen này. Ở mức độ sâu sắc hơn thì người thực tập chuyển hóa nghiệp của lưỡi cần phải làm chủ ngữ điệu của lời nói, tức là cái giọng nói vậy nè. Là lúc mình nói gần người ta nghe là mệt mỏi lắm, nó gần, tại vì giận quá đó, cho nên ta mất sự kiểm soát, và do vậy sự phát ngôn làm cho người nghe có cảm giác rất khó chịu. Đó là nghiệp nên tránh. Tình huống 4 là nói những lời vô ích. Tôi nói không biết mình nói để làm gì, phần đó là tán gẫu. Thì chị em phụ nữ thì vướng vào cái nghiệp này nhiều lắm. Cứ ngồi xuống là nói chuyện thôi. Ví dụ trong một ngôi chùa, để với ngày làm lễ, thì ai mà ngồi gần á thì nghe dễ, thì ít nói. Ai mà ngồi cuối thì có thói quen nói. Không biết dưới có nói không? Tại vì người ngồi xa thì không thấy được cái ông thầy không nói gì. Cho nên dễ buồn chán. Mà có một người nào mà mọi chuyện thôi là những người khác bắt đầu nói theo. Ở nhà rồi lúc mình bị ức chế nhiều quá, có một người nào ta khơi chuyện là bắt đầu ta có cái cơ hội để giải bài tâm sự. Mình tới chùa để mình tìm cái ăn vui, chuyện quá nỗi đau mà mình nói toàn là trút ra chuyện buồn không, thì cái người nói tưởng chừng như là mình giải phẫu được cái nỗi buồn, mà thực ra mình đang hâm lại nó buồn thêm lần thứ hai. Rồi cái người nghe mà nếu không biết cái khả năng xử lý đó, nghe nhiều quá những cái chuyện xấu về nhà phiền não mệt lỗ tai, mỏi cái óc, tối rồi lúc ngủ không được. Cho nên nói những lời vô ích như thế uổng lắm. Ta chia sẻ nhau những cái kinh nghiệm đẹp, những cái câu chuyện hay để cùng học hỏi và nâng đỡ nhau, hơn là nói những cái chuyện nó không có giá trị gì. Còn cái thái độ vô lễ làm cho chúng ta nói mặc dầu nó cũng đúng sự thật, nhưng mà nó không có mang lại cho người nghe cái cảm giác thoải mái gì hết. Cách đây 4 ngày có 2 vợ chồng 60 tuổi đến nhờ tư vấn rằng là cha của họ năm nay là 85, bị cái chứng bệnh gọi là mất kiểm soát hành động. Cho nên là lúc á ông làm những cái việc mà nó mất đi cái thể diện của gia đình, chẳng hạn như là cởi quần rồi nói nhảm, hay là thể hiện những cái việc mà nó không có thích hợp với người đứng đắn ấy, thì con cháu ở trong nhà đó cảm thấy khó chịu lắm. Cho nên phải chửi ông, mắng ông thật là nặng nề thì ông mới im, ông mới không dám làm việc đó. Thì họ mới nhờ tư vấn rằng là việc làm như thế đó thì giúp cho gia đình bớt cái nghiệp bị đàm tiếu, nhưng có bị cái nghiệp bất hiếu với cha hay không. Thì chúng tôi nói rất rõ ràng là phải có thôi. Mà cái hậu quả nghiêm trọng nhất là những đứa cháu trong nhà nó sẽ bắt chước cha mẹ, chú, cậu, mợ, dì, thiếp của nó. Họ có thể chửi được cha của họ thì những đứa cháu này có thể chửi cha mẹ nó về sau. Cho nên các anh chị là các ông bà sẽ có thể bị hậu quả là cháu của mình về sau này nó chửi mình, là con mình mắng nhiếc mình khi mình đến cái tuổi già, mất khả năng lao động, mất khả năng làm chủ, rồi có những cái chứng bệnh vân vân. Cho nên ta có thể có những giải pháp khác thay thế mà không cần phải sử dụng những cái lời nặng nhẹ như thế này đối với cha ruột của mình. Tương tự áp dụng cho người mẹ, người bà, dì, thím, là cậu chú đang bị bệnh, thì từ những người bệnh ta có phản ứng giác quan rất là chậm, và do vậy là nếu mà người chăm sóc bệnh không khéo đó có thể mắng chửi. Cái việc chăm sóc bệnh đó cũng có phước, nhưng mà mắng chửi này nó tạo tội, phước và tội này bù trừ, cho nên rốt cuộc là không còn gì hết. Mà người bị bệnh mà nghe mắng chửi nhiều, nó nặng nó nhẹ nhiều đó, thì cảm thấy là không hài lòng, bệnh nó gia tăng. Nhất là những người bị tai biến mạch máu não hay dũng não đó, mà nghe nó nặng nó nhẹ là bệnh ngày lại càng nặng thêm. Cho nên vô lễ đó mặc dù vẫn là nói đúng, nhưng mà làm cho người nghe có cảm giác không hài lòng tí nào hết. Thì cái phương pháp mà chúng tôi đề nghị gia đình đó tham khảo đó, đó là tại sao mình không thuê một cái phòng riêng nơi không có cháu ở chung, trả lương cho người chăm sóc, cho ông ăn đàng hoàng, chăm sóc đàng hoàng. Giả sử ông có những hành động mất sự kiểm soát do bệnh á, thì cũng không ảnh hưởng gì đến ai. Mà cái việc hiếu thảo mình đến thăm viếng mỗi ngày vẫn được duy trì, và cái nghiệp của ông nó được giới hạn trong phạm vi do chính ông làm, do mất sự kiểm soát mà. nó như là một cái dạng tâm thần nhẹ. Thế vẫn tốt hơn là ta để ở chung, mà mỗi ngày cứ thể hiện sự bất kính với cha ruột của mình, thì con cái và cháu sẽ không thể nào có lòng hiếu thảo với chúng ta trong tương lai được. Thì họ nghĩ là đó là một giải pháp mà khá tốt, họ sẽ làm theo. Nào giờ không nghĩ ra, mặc dù nó rất là đơn giản. Chửi bới, chê bai, dè biểu nó đều thể hiện thái độ khen và chê. Nó cũng là một cái tật xấu của con người. Thông thường khi đề cập đến cái ưu điểm của người khác, chúng ta ít có chịu thừa nhận lắm, bởi vì nó thương tổn ít nhiều đến cái tôi của bản thân. Thừa nhận người khác hay hơn mình, tích cực hơn mình, có nghĩa là cho thấy là mình là quá tệ. Thế đạo Phật đó, phải có bản lĩnh tự soi gương nhân cách như thế thì chúng ta mới tiến bộ hơn. Mà có số người thì không có thói quen đó. Cho nên đó, khi nghe nói đến cái hay, cái tốt, cái kích tật của người khác là phải tìm một cái gì xấu để nói. Và ngày nay Internet còn phát triển đó, thì người ta lại tìm cái xấu mà đưa lên trên mạng rồi nó để hoài hoài vài chục năm, thậm chí người đó chết rồi nó vẫn còn những cái tin xấu đó. Cho đến lúc nào hành tinh này nó nở tung ra hết, cái thế ảo đó không còn nữa thì mới mất mà. Nó rất là nguy hại. Do đó những lời thị phi phần lớn nó đều thuộc về cái nhóm một, đó là truyền thông không có phù hợp với sự thật đang diễn ra, đã diễn ra hoặc là sẽ diễn ra. Tổ dạy tiếp hậu quả của những thói quen xấu về lưỡi như sau: lỗi bản thân, giấu che đây đó, khoe giàu sang, nghèo khó miệt khinh, tăng ni xua đuổi chẳng gần, kẻ ăn người ở, chửi in cả ngày, lời dèm xỉa như bài thuốc độc, nịnh hót như cung bật phím đàn, lấy điều sái quấy điểm trang, nói không thành có, oán than lạnh nọc. Tất cả những điều này nó đều liên hệ đến cái phạm vi thứ nhất của truyền thông, tức là trái với sự thật. Chửi in tỏi, nhức đầu nhức óc, ầm ĩ, gây lộn gây lạo, đều là những cái làm giảm giá trị nhân cách của con người. Nhiều người nếu không có thói quen làm chủ đó, thì nó tạo ra một cái thói quen tiêu cực, đó là bữa nào mà không chửi là sống ăn không ngon, ngủ không yên, cho nên phải kiếm chuyện. Đó là phải theo dõi cái phản ứng cảm xúc của bản thân để ta khắc phục nó ở mức độ khá tốt. Còn dèm xỉa tức là nó bóng, nó gió, nó châm biếm, nó châm chích, nó gần, nó xa, nói để cho người khác ta nghe rằng là mình là người đang bị ám chỉ về phương diện tiêu cực. Thì tất cả cái đó nó làm cho người bị ám chỉ có cảm giác khó chịu lắm. Trong khi đó, theo Đức Phật đấy, nếu ta thật sự có tấm lòng thì mình hãy nói với tư cách là một con người xây dựng, nói vui vẻ, nói dễ thương, nói lịch sự, để cho người kia có thể nhận diện những khuyết tật mà chỉnh sửa. Còn nếu ta đã góp ý một vài lần rồi mà người ấy vẫn bảo thủ thì nghiệp người đó ta phải mang, mình không còn trách gì nữa thì không sao. Nếu phải phát biểu nhận định đánh giá người khác thì hãy cố gắng tìm cái tích cực để ta giảm bớt đi các hận thù, bớt đi những cái hiềm khích và tăng cường thêm các mối quan hệ giá trị. Còn lời nịnh hót ấy, thì phần lớn là làm cho người ta có cảm giác là dễ chịu, nở lỗ mũi, rồi mừng hụt, vân vân, tạo tình thân giả dối. Theo đạo Phật thì nó không có giá trị tích cực, cho nên càng phải được chuyển hóa. Nếu phải góp ý xây dựng một người nào, ta phải nói thật thôi. Dĩ nhiên nói phải có nghệ thuật, nói những cái tích cực trước rồi sau đó ta góp ý những cái tiêu cực sau, mà góp ý rất là tế nhị để cái người nghe không phải bị tự ái. Và do vậy họ sẵn sàng sửa những cái điểm chưa tốt của họ. Sống với, làm bạn hoặc là giao du tiếp xúc hay là đối tác với những người có thói quen nóng bởi lời nói, Khi họ nhận diện ra cái lỗi lầm mà có khuynh hướng xin lỗi thì ta nên hoan hỷ chấp nhận, đừng có giận dai, đừng có chấp phạt, để ta thiết lập mối quan hệ tình thân, chứ bằng không đó thì mệt mỏi lắm. Còn phỉ báng tam bảo đó, nó được xem là một trong những nghiệp nặng nhất. Ví dụ như giá trị tâm linh thông qua lời Phật dạy để lại trong các kinh đó, có thể làm cho con người giảm nỗi khổ, tăng niềm vui, giải quyết các vấn nạn cá nhân, gia đình, xã hội. Những người không có thiện cảm có thể phân tích tiêu cực về Đạo Phật, hoặc là lấy một vài cá nhân nào đó xấu rồi phân tích theo cái kiểu để cho người nghe có cảm giác rằng là mỗi các tu sĩ còn lại đều có khuynh hướng giống như nhau, hoặc là những cái phong tục tập quán dân gian sai lầm trà trộn vào trong Đạo Phật, làm cho một số người bị những cái tác hại tiêu cực, rồi họ phân tích những điều đó làm cho người ta có cảm giác rằng đây chính là bản chất của Đạo Phật, trong khi Đạo Phật là một cái con đường tâm linh ngược lại hoàn toàn. Thì những người như thế đó, vì phát xuất từ cái tâm phỉ báng, chỉ trích, xuyên tạc Đạo Phật, cho nên hậu quả xấu cho họ ở tại trong chúng ta là rất lớn. Do đó việc truyền bá các giá trị chân lý, rồi những giá trị thiết thực hiện tại, siêu việt thời gian, có đang dẫn đến an vui hạnh phúc của Phật Pháp cho nhiều người thông qua việc ấn tống, phổ biến, tặng biếu vân vân là rất đáng được khích lệ. Còn những cái điều mà nói xấu, nhất là về Đức Phật và về Đạo Phật ấy, sẽ làm cho chúng ta gánh lấy nhiều hậu quả không hay. Không phải vì thần thánh người ta trừng phạt mình, mà bởi vì lẽ ra mình phải nói trung thực về giá trị của Đạo Phật, thì mình lại tô đen đó, làm cho người ta sợ mà không dám theo. Do vì sợ không dám theo cho nên người ta bị mất đi các quyền lệ tiếp cận chân lý, sống với đạo đức và tiếp xúc được niềm an vui. Thì cái hậu quả của cái lực cản và cái đà trở ngại này sẽ làm cho người phát ngôn tiêu cực về Đạo Phật đó sẽ khó có thể tránh khỏi ở hiện đời cũng như là trong tương lai. Xua đuổi chân ni, chửi bới người chân tu, hoặc là mình hãm hại những người đạo đức, những người có nhân cách, những người có đóng góp cho cộng đồng xã hội, thì hậu quả nó nặng hơn là ta hại một người xấu. Động cơ xấu đã mang tới một kết quả xấu rồi, mà nạn nhân là những người tốt thì hậu quả và cái tác hại của nó là rất lớn. Do đó phải hết sức cẩn trọng về lời nói. Trong các ngôi chùa ở hải ngoại, khi một số chư tăng hoặc là ni được thỉnh mời về làm chủ trì, sau một thời gian làm Phật sự đó thì có những mâu thuẫn phát sinh giữa cái ban cư sĩ, từ được gọi là ban quản trị hay là ban quản sự của chùa hay là ban trị sự, với nhà sư được thỉnh mời làm chủ trì, dẫn đến tình trạng là nó xấu lẫn nhau. Nhiều năm thuyết giảng tại Hoa Kỳ và Úc, chúng tôi đã có cơ hội nghe biết được rất nhiều những cái tình huống như thế. Vì đó là thế giới tự do, cho nên khi người ta chống đối lẫn nhau, người ta chống đối bằng thư nạc danh, rồi bằng email, rồi bằng diễn đàn, làm cho ảnh hưởng tiêu cực trên mối quan hệ đó ngày càng gia tăng. Đó là điều không nên. Nếu chúng ta thật sự có lòng với Tam Bảo đấy, khi mình xây dựng xong một ngôi chùa và dùng công lao là của mình, ta nên hiến cúng cho các vị chân tu mà mình tâm đắc hay là kính phục. Hiến cúng nghĩa là giao trọn cái quyền về sổ hồng hay là sổ đỏ cho người đó. Có nhiều Phật tử đóng góp rất nhiều cho Tam Bảo, cho Phật Pháp nói chung, Nhưng mà vì vướng chấp một cái công cho nên khi cắt chùa xong là không dám giao cho ai hết á, để mình giữ, mình quản lý đó. Mà mình cư sĩ thì không ở chùa được, rồi để cái chùa giống như là chùa quan, một tuần mới đến đó một buổi sáng vào ngày chủ nhật hay là thứ bảy để làm lễ, sau đó về đóng cửa lại. Lễ cho ai? Tại vì cái tôi lớn. Và khi mà thỉnh mời một số thầy trụ trì về, nếu thầy đó mà làm nổi đình nổi đám Phật tử theo nhiều quá thì một số các vị trong ban trị sự cũng sanh cái tâm hiềm khích, cho nên phải nói xấu cái này, phê phán cái kia vân vân, cấm không được cái nọ. Họ nói là chúng tôi thỉnh mời thầy về, sư cô về để làm công việc là tụng niệm mấy sám thôi, chứ không phải là quyết định các viện trong chùa hay là giao lưu tiếp xúc với Phật tử. Nhiều nơi nó rõ như thế luôn. Cho nên sau thời gian 1-2 năm là có vấn đề với nhau, và khi có vấn đề bắt đầu nói xấu, chửi bế vân vân, đó là điều nên tránh. Nên một số thầy là nạn nhân của những cái hoàn cảnh như trên đó, đôi lúc che chữ thay vì nó là ban trị sự của chùa, ta gọi là ban trị sư, chị các ông sư, chị các bà sư, ai cũng theo mình trị cho biết thay. Còn thôi là thay vì là ban quản sự thì gọi là ban quản sư. Điều phản ánh thái độ là cái mối quan hệ đó nó không bền, người ta sẽ có thể nói những điều không tốt với nhau. Dù là người cư sĩ nói với thầy tu hay là thầy tu nói với cư sĩ cũng là điều nên tránh. Hiện nay thì trong cộng đồng Phật giáo hải ngoại, trong số 11 giáo hội đó, thì chúng ta thấy cái tình trạng mà hiểu lầm nhau, chống đối nhau qua diễn đàn, rồi kết tội nhau, đội mũ nón cối nón sắt cho nhau, gần như là chuyện ăn cơm bữa. Mà ai cũng tự xưng mình là Phật tử thuần thành á, bảo vệ chánh pháp á. Diễn đàn thì mang tên là diễn đàn bảo vệ chánh pháp, mà vô trong đó không thấy có được là 5% các bài Phật pháp được đưa vào, toàn là chống người này, kích người kia, đã phá người nọ, chỉ trích phê bình, nói xấu không, mà toàn là nhân danh chân lý, nhân danh Phật pháp, nhân danh bảo vệ, là lúc nó rất là khôi hài. Và đó là cái sự thật. Thì trong vòng đó là 5 năm qua, trong các diễn đàn trên internet, chúng tôi làm trang web Đạo Phật Ngày Nay, tự sách Phật học, dù không muốn người ta cũng gửi cho mình một ngày đó lúc cả 100 cái tin vậy. Đến độ rồi bây giờ là thấy những cái email đó là phải bấm cái nút spam là cho nó vô sọt rác, là khỏi phải coi cái tựa đề cho nó mệt mất thời giờ. Có nhiều người ta rảnh không, ở bên Mỹ mà đến tuổi về hưu đâu có chuyện gì làm, thì cứ ngồi vô mà hận thù quá khứ, cái làm cho họ không gõ vô bàn máy vi tính để chửi người này nói xấu người kia, thậm chí là tăng ni chùa chiền Phật giáo là chịu không nổi, cho nên phải làm. Mà khi làm thì họ không nghĩ thế, họ nghĩ là ta đang truyền bá Phật pháp đây, bảo vệ chánh pháp đây, mà đang phá hoại Phật pháp rất lớn mà không hay. Không biết khi nào những hoạt động như thế mới được thức tỉnh. Trong người đó đạo Phật là dạy người ta hòa giải, rũ bỏ hận thù, mà ai trong các diễn đàn mà nói hòa giải, người ta nói ông này là cộng sản, thực hiện cái nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản, cho nên nó là đi giải độc. Mấy năm trước chúng tôi bị tặng cho các cái danh hiệu như thế đó, chúng tôi mới nói là tôi mừng lắm, họ tức nữa. Nếu mà tôi có được cái khả năng đi giải độc cho các vị, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Thì Đức Phật nói không độc nào hơn là tham sân si, mà giải được các độc đó phải nói như thế là xứng đáng cả một đời tu. Cho nên quý vị càng cho chúng tôi đi làm chức năng giải độc ở hai ngoại, tôi mừng lắm, cảm ơn quý vị. Mà nhiều khi mình làm mà mình chưa đạt được cái phần nào như thế, mà được quý vị tôn vinh quá, tôi cũng mừng hụt. Mình càng nói người ta còn tức nữa, mình càng tức ta càng chửi. Càng chửi thì ta càng phải dựng ra mấy cái tiểu sử mới của mình. Nói tóm lại, trong phần thứ tư đó, thiền sư Trần Thế Tông dạy chúng ta nghệ thuật để chuyển hóa hai phương diện của nghiệp lưỡi, đó là tiêu thụ qua khẩu vị, tức là vị giác, và thứ hai đó là những phát ngôn thiếu chánh niệm và sự làm chủ cảm xúc của tâm. Cho nên trong tương quan xã hội đó, hầu như là ta gặp rất nhiều vấn đề mất uy tín, thương tổn, hoặc là tạo thương tổn cho người khác. Cuối cái phần này đó thì tổ có điều ra cái hậu quả của nó đó là lưỡi môi bị cài xéo, nước đồng rót, rồi sanh làm người đó thì bị câm điếc hay á khẩu suốt đời, hay là bị sứt môi, rồi hoặc là một số bản kinh khác thì nói chúng ta có cái hơi thở rất là khó chịu, cái người tiếp xúc với mình là không cảm thấy thích hay là có thiện cảm chút nào. Thì mình cũng không nên hiểu nó theo cái nghĩa đen, rằng là thể ai mà bị những điều như thế là hậu quả của cái việc không làm chủ được cái lưỡi hay là sự tiêu thụ của cái miệng. Mà mình phải nên hiểu là các cái hành động tiêu cực từ lưỡi hay là từ khẩu đó nó là rất lớn, cho nên cần phải tránh ra, phải hiểu là vậy. Nên là người xưa có câu đó, là bệnh tùng khẩu nhập mà họa tùng khẩu xuất. Bệnh là do vì chúng ta không làm chủ được khẩu gì mà ra, còn họa tai ương chướng duyên trở ngại, thậm chí là cái chết, là do vì mình phát ngôn không đúng thời, không đúng chỗ, đúng người, không đúng tình huống, gây hậu quả nghiêm trọng. Có nhiều người là cái đi thích nói khống, nói khoét về người khác, cho nên là bị bắt bỏ tù vì cái tội vu khống. Và những cái tội xuyên tạc đó nếu mà có người thưa đó thì hậu quả cũng rất là lớn, ngoài việc là bồi thường danh dự của con người nó còn là những cái tù tội nữa. Nên tốt nhất là chúng ta phải làm chủ phát ngôn, mà nếu nói thì phải nói những điều có giá trị cho mình và cho người. Thì đó là trọng tâm của cái phần sám hối nghiệp lưỡi hôm nay.